boots are what, flat?
Not,
good kind of flat.
Mà không được ngã.
Thấy cái tâm của mình à, từ trước mình thường mình có một cái tâm, mà bây giờ hóa là bao nhiêu thứ, mấy cái yếu tố nó kết hợp lại, mà tìm cả trong mấy cái yếu tố này không biết cái nào là mình, tìm không thấy mình đâu cả, mà cứ từ lực tiếp tới bây giờ cứ tâm tôi, từ cái thân này cứ thế, cứ là người đời người ta cũng nhận được, mỗi khi bị gãy tay rồi lên nhà thương mà tôi chặt cái cánh tay thì cũng ném cái cánh tay đi, biết cái tay này không phải của mình. Thế rồi cũng bao nhiêu người chết, người ta bỏ vào quan tài, người ta lên xuống thì cũng biết cái thân này nó là cái thứ tan đi, nhưng mà cái tâm ấy là cái mà người ta mừng nhất. Có à, cái nhận là ta đây, cái này là cái khó gỡ lắm. Thế nhưng mà chúng ta học Phật thì nó dễ hơn, là Phật chia ra cái vọng tâm và cái chân tâm. Để bây giờ mình học về tiểu thừa, về tứ niệm xứ, đây là mình tìm cái vọng tâm rồi mình nhìn nhận nó là mình. Thế rồi mình đến mùa xuân mình học Lăng Nghiêm để thấy được cái chân tâm và cái chỗ đứng của mình, chỗ sống của mình, thế thì nó mới vững được. Chứ nếu chỉ học tiểu thừa mà không, mà chỉ biết cái vọng tâm, phá cái vọng tâm đi rồi thì không biết mình là cái gì đấy, thì nó cũng hoang mang. Còn nếu chỉ học đại thừa, thấy cái chân tâm mà không phá cái vọng tâm trước, các vị liệu mình đã thấy thật được cái chân tâm không? Chỉ mường tượng đọc sách biết là mình có cái chân tâm, bởi vì cứ vọng tâm nó đang lì lì nó che đấy mà mình chưa biết nó đi được. Cũng như là cái mặt trăng mà có đám mây nó che, nếu một cái đám mây mà chưa tan thì chúng ta có thấy là mặt trăng sáng không? Không thể nào được. Thế cho nên phải học cả, phải học tiểu thừa để phá cái vọng tâm, rồi học đại thừa để nhận được cái chân tâm của mình. Thế như thế là điều giờ can gì phải cầu sanh tịnh độ, là bởi vì rằng mình cầu sanh tịnh độ thì mình biết cái thân này. Bây giờ mình học tứ niệm xứ đây là để ra khỏi luân hồi sinh tử, học phá cái vọng tâm. Nhưng chị em đã phá thật được chưa? Thật nó đã không đưa mình đi chưa? Lúc lông chân ấy, chỉ một móng lửa bằng sợi lông thôi là theo nó đi ngay lập tức. Lúc lông chân chỉ một móng lửa thôi, đấy như vua A Dục một đời làm phước, mà nếu lúc lông chân cái người hầu cái quạt thế này thì người ta bị ngủ quá, đã vớt cái quạt nó rơi vào mặt ông vua. Vua mà bị cái quạt nó rơi vào mặt thì đánh người ta không chịu được, cho nên ông nổi sân. Chỉ một cái niệm nổi sân lúc bây giờ thì cái đọc của cái sân ấy nó làm cho ông ấy mệt quá, là ông tắt hơi luôn, ông đi luôn. Đấy là ngay cái niệm ấy ông ấy làm con rắn. Đấy, cái quả báo nó nhanh như điện, chúng ta không kịp chuyển, không kịp gì cả thì đã bị là con rắn rồi. Mà khi đã vào làm con rắn rồi thì các vị có tỉnh nó ra nữa không? Mà nói chuyện vô chung làm rắn nữa được không? Cũng như bây giờ chúng mình đang thân người đây, bây giờ đang học, đang biết mình cái thân người sinh già bệnh chết, nhưng các vị là thôi chung làm con người nữa được không? Đấy, và cái quả báo không có lớn nữa thì ra. Thế cho nên rằng mà cái muốn thoát luân hồi sinh tử thì không một, không còn một tơ hào nào cái vọng tưởng này cả. Đấy, tức là phải 81 phần Phật chia sẻ nó ra, 81 phần tham sân si thoát hoàn toàn. Nếu còn một tơ hào thì không ra khỏi luân hồi, một tơ hào thôi không ra khỏi luân hồi. Còn hệ hào bây giờ nó còn bao nhiêu tơ hào, còn cả khối. Nói cho nên rằng một đời này mình chắc chưa xong, mà nếu quay trở lại đời sau thì chưa biết mình đi đường nào, vào đâu, có gặp thầy gặp bạn, ra có học tứ niệm xứ này nữa không. Chứ vô thường khó, cái thế gian này cái việc học đây khó được lắm, nhưng mà rất dễ mất. Thế cho nên phải có cái chuyện niệm Phật để nhờ thần lực Phật mà khi mình lâm chung theo Phật về cảnh giới Phật. Đó là nói về cái phần đường đi của chúng ta, cái chí nguyện, cái coi như là cái mục đích, cái bước đi. Thế còn trên cái phương pháp thực hành là cái phương tiện để đi, mà cái mục đích thì chúng ta về tới cực lạc là mục đích, còn cái đường đi của chúng ta thì cách đi như thế nào thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, thì khi mà mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái vọng tưởng ấy nó có khởi lên không? Đó, dùng cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái niệm Phật để bớt cái niệm chúng sanh, để bớt những cái niệm tham, niệm giận, niệm yêu, niệm ghét, niệm mừng, niệm khổ, những các cái niệm thế gian. Thì bây giờ mình dùng cái niệm Phật đổi đi. Bởi vì như mình học tứ niệm xứ đây là cái phương pháp tuyệt diệu, nó khởi lên và nó tắt Phật đã, để cho nó tắt. Nhưng mà không phải đấy, nếu làm được cái phương pháp niệm Phật này mà cứ như thế lâu dài thì hy vọng nó tắt ngay. Còn cái phương pháp, tức là cái phương pháp tắt vọng niệm để cho nó tắt thẳng, trở về nhập định vào cái chân tâm thường trụ, thì như thế rất là hay. Nhưng mà Đức Phật bảo là nó khó, không biết các con thấy nó dễ, chứ Đức Phật thì nói thấy là nó khó. Cũng tiếng bài tiếng như cái dòng nước chảy kia, bây giờ con như chặn thành cánh hơi bức tường lại đấy, không cho nó chảy nữa, dễ không? Nó sẽ làm gì như cái đập ở trên đăng nghiêm? Bây giờ giờ người ta phải làm gì? Mà cửa cho nó chống xót, không có thì nó đập vỡ cái đập tí, cái xít nước người ta gọi là xít nước vỡ vỡ. Đấy, có nghe giảm. Đấy, cho nên cái đập có thể vừa rồi người ta phải 3 ngày người ta mở cửa. Đó, cái xây đập để mà chặt nước, giữ nước lại, không cho chảy ấy. Đó là phương pháp tứ niệm xứ. Cả một dòng mà chắc nó đi, thì đó là phương pháp niệm Phật. Đó, cho nó niệm, chứ không phải cấm thành cái niệm để nó tan. Đó, còn đằng này cho nó niệm, như chỉ có đổi chiều. Đáng lẽ cái dòng nước nó chảy ra đằng thẳng, nó chảy ra địa ngục, nó ngã về đằng xanh. Thì giờ mình khơi cái đường cho nó chảy về cực lạc. Thì đằng nào dễ hơn? Đằng nào ngăn cho nó đứng thẳng lại, không cho nó chảy nữa dễ hơn? Hay là mình khơi đường cho nó chảy đến lối khác dễ hơn? Bởi vì điên đảo tưởng từ bao nhiêu kiếp, từ ức kiếp đến giờ mà nhất tề bảo nó tan ngay đi, dễ không? Thế thì bây giờ chúng mình nên tu cả hai, chứ bỏ cái pháp môn tốt đẹp này uổng, cái pháp môn vi diệu mà làm cho những cái điên đảo tưởng từ ức kiếp mà tan được, đó là một cái thứ vô cùng, một cái rất quý. Thì mình tu cả hai, tu cái tứ niệm xứ để biết cách mà không dùng đến vọng tưởng, biết cách mà để đừng nhận cái vọng tưởng là mình, để nó đừng sai mình. Thế đấy là một phương, một thực cảnh. Một mặt thì mình cứ niệm Phật để cho cái niệm của mình nó được thoải mái. Như niệm Phật là tự lực, phải thuyết của Phật đổ cho nữa thì sẽ tỉnh được ra. Thì Phật giúp cho Phật nhờ thần lực Phật mà về cái cảnh giới của Phật, theo cái niệm của Phật, Phật phát nguyện, Phật lập một cái cảnh giới để Phật độ cho bọn mình. Thì bọn mình là cái gì mà lại cứ bảo tôi không thèm đấy, tôi không giỏi, tôi không nhờ Phật tự lực tôi giỏi rồi, tôi không cần Phật. Cái tội duyên mà lại cứ phép có bố mẹ thì tôi mời bố mẹ đó được không? Nhưng chỗ tội duyên bố mẹ mình học giỏi cái gì cũng hay, mà bây giờ lại cứ hai chân đi được, tôi không cần, không cần bố, không cần mẹ. Thì cái đứa trẻ như thế có khôn không? Dạ. Thầy không dám nói là dạy, bởi vì có nhiều vị người ta tự lực người ta đi được. cái nhưng mà tự phát cái chân vượt thành nó không nổi. Thế cho nên thầy khuyên chúng là mình cứ cầu, cứ chạy Phật mở cái cửa giải thoát thì mình cứ đi, cứ làm, cứ được. Cái công lao đã tu hành của Phật, Phật cho mình cứ lấy, cứ đặt túi, cứ hưởng cái trí và cái khuyết của Phật. Đó là một mặt. Còn một mặt thì tự lực mình cố gắng thành công đi, tu đi thì như thế để mà đáp cái bản hoài của Phật. Rồi ngày mai mình cũng như Phật sẽ có một cảnh tịnh độ, sẽ mở cửa đón đường phương xuất sánh. Đấy. Thì cái đường của Phật đã đi thế nào mình cứ thấy mình đi. Phật đã tu thì mình cũng tu. Phật mở cửa đón chúng sánh, mình cũng mở cửa đón chúng sánh. Thầy nghĩ rằng ở thế gian này chỗ nào cũng chỉ là khổ cả. Vậy thì việc chính của mình là làm thế nào mình và hết thầy chúng sanh hết khổ. Cứ hết khổ là tốt rồi, còn phương pháp nào cũng được. Thầy cũng thấy như thế. Chỉ thấy, cái chữ chỉ đây, chỉ thấy các yếu tố. Thầy kinh cho mình cái chữ chỉ đây là cái được nói cho mình. Con thì con thấy rằng hàng ngày con quan sát cái tâm. Còn đây thì người ta quan sát tâm mà người ta thấy các yếu tố. Các yếu tố để thành cái tâm. Từ mà người hơn như con vừa nói. Con của con chỉ thấy đau quá, tâm tham, tâm sân. Thấy đau quá như vậy. Còn đây người ta thấy, người ta quan sát cái tâm. Người ta thấy cái tâm này nó là các yếu tố khác nhau kết hợp. Thế rồi người ta dùng cái chữ chỉ thấy các yếu tố khác nhau kết hợp. Thế cho nên thầy mới hỏi con tại sao người ta lại dùng cái chữ chỉ ở chỗ này. Là chỉ có thế mà thôi chứ không có hơn. Để cho nên dùng chữ chỉ nghĩa là chỉ là các yếu tố khác nhau chứ không phải thật tâm mình. Mình quan sát cái tâm mình dùng hàng ngày đây, từ lịch trước tới giờ yên trí và tâm tánh của mình. Nhưng bây giờ quan sát mới thấy rằng chẳng có gì là tâm cả, chỉ là các yếu tố khác nhau kết hợp mà thôi. Cho nên ta dùng cái chữ chỉ. Các yếu tố khác nhau à, cô là tâm, cô nhận tâm này là cô, là mình. Thì chỉ có một mình, để làm gì có năng bởi mình. Ấy vậy mình nó lại là nhiều yếu tố khác nhau. Vậy cái nào cái tâm lấy cái yếu tố này, cái nào là mình thật. Chứ để sao cứ gọi tâm tôi. Mà cứ nghe lời nó đâm tắt. Cho đến nỗi nó đưa vào địa ngục cũng đi. Nói đấy chúng ta tâm thương chúng sanh là như vậy. Các yếu tố là nghĩa là các chất. Cũng như thân con có bốn yếu tố là đất nước gió lửa. Và cái chữ yếu tố đây tức là cái chất. Nhưng cái biết bây giờ mà nói nó là bốn yếu tố khác nhau. À nó là các yếu tố khác nhau. Tức là nó là nhiều bản, nhiều cái chất khác nhau. Chứ nó không phải là một cái nguyên thường, cái nguyên thường. Thế là từ xưa tới nay, từ đầu, từ lịch kiếp tới giờ, cứ nhận vô là tâm tánh của mình.
Vậy cái linh đặc hiện lại là nguyên nhân duyên được
không? Cái này không gọi là nhân duyên, ta gọi thẳng là yếu tố. Cái danh từ yếu tố người ta là rất đúng. Yếu tố tức là chất, yếu là cốt yếu. À, yếu tố là những các cái chất cốt yếu để mà thành một cái vật này. Cho nên gọi là yếu tố. Yếu tố đây là những cái gì? Thì ngài bảo rằng cảm giác là một, ký ức là hai, cả năng quần đấy là năng thứ đấy, cho nó đang rời chỗ như lá cuốn theo gió thiền sẽ khám phá ra điều này. Còn nếu không hành thiền ấy thì đạo đó là tâm tánh của tôi. Còn nếu cái người tu người hành thiền thì người ta khám phá ra là những cái yếu tố này nó kết hợp mà nó đang rời chỗ, nó vô thường, nó biến đổi như lá cuốn theo gió. Mà chúng ta thì bám chặt được nhận là tâm sinh của mình.
thì thế nào là cảm giác, thế nào là ký ức, cái khổ cái gì, nếu cảm giác thôi thì là tức là cái thọ, cái khổ cái gì thôi, chứ còn cái yêu cái ghét ấy là nó thành tư tưởng, nó thuộc về tưởng ấm. Thế còn ký ức là cái gì? Là gì? À, ký là gì, ức là nhớ, mình đã ghi và bây giờ mình nhớ lại, gọi là ký ức. Thì ở đây nói sơ gọi là ký ức. Tổ Đơn Hà mà bảo rằng cái tâm của chúng, cái thức A Lại Gia của chúng ta đó, nó có năm khía cạnh là minh, ký, ức, trì, là bốn nhỉ. Minh, ký, ức, trì. Minh là nó sáng, thế nghĩa là bây giờ mắt của con thấy đủ thứ, tai con nghe đủ thứ, sáu căn nó thấy rõ thấu trần, thì cái đó gọi là minh. Thì ở trong kiến chúng mình học thì cái gọi là giác. Chữ giác đây là cái gọi là cái cơ quan, gọi là cái gì, sáu giác quan. Cái chữ giác là giác như thế, chứ không phải chữ giác là giác tầng giác ngộ. Giác là biết, tức là sáu giác quan của mình nó giác biết những cảnh trần, tôi chỉ gọi là minh. Minh là biết. Thế xong rồi bất luận cái gì con đã biết hết, con thấy, con nghe, ngửi, con nếm, con đều ghi ở trong tạng thức, nó tự ghi, không cần bút sách, mà nó giữ đấy không biết bao nhiêu lâu, nó ghi lại đèn bị cất, thường là kiếp này sang kiếp khác, đến khi thành Phật hãy còn nhớ lại kiếp nào ta làm cái gì, là bởi vì nó ghi hết ở trong tạng thức. Cho nên gọi là ghi. Như bây giờ con nhìn thấy cái chuông ở trên bàn của thầy, có thể 20 năm sau con vẫn nhớ lại hồi đó thầy ngồi ở cái bàn đó, có cái chuông đó, nghe không? À đấy, thế cái đấy là bởi vì cái sức ghi của nó rồi như thế, mà không phải nó chỉ ghi được cái thấy tất cả những nghe cho đến những yêu những ghét, những mình những giận, cái chuyện gì, chuyện gì nó cũng ghi hết. Những chuyện, có những chuyện quan hệ nó ghi đã đành, mà bất luận nó không sót một cái nào. Nó hơn các con bây giờ ghi, các con bây giờ ghi bằng ý thức, cho nên bỏ sót rất nhiều. Còn nó làm cái bộ máy nó chuyên ghi, cho nên là nó ghi mà người khi chính các con không biết. Tôi làm như là mình đã không biết, không nhớ, không biết. Nhưng mà thật ra nó đã có ghi ở trong tạng thức rồi. Thế thì cái minh và ký. Thế rồi nó ghi, nhưng mà nó ghi lúc nào các con cũng chẳng biết. Mà nó để giấu ở đâu mình cũng chả biết. Nhưng mà khi cần ấy, thì nó hiện lên cho nó nhớ. Đã cần những cái việc ấy sẽ cho nó hiện. Như bây giờ nó đã ghi hình ảnh má ở nhà, thế nhưng bây giờ học đây đâu có nói chuyện gì đến má. Như bây giờ thầy nói đến má mà cái các con có ai nữa có nhớ đến má mày nói. Thì đấy, tôi nhớ như thế. Cái bộ máy của chúng ta nó không cần điện, bởi vì nó là điện đó. Nó chẳng cần bấm nút, nó chẳng cần bấm nút này nút kia, mà nó cứ tự thành tựu sự nghiệp. Ký ức. Bây giờ thầy nói đến má thì các con nhớ đến má, nhưng mà sau cần học cần tu cho nên cái hình ảnh nó lại cắt đi, lại lập trì cắt đi, để bao giờ cần đến thì nó lại cắt lên ra cho mình rồi. Nó cắt lúc nào nó tự cắt, mà nó hiện nó cứ tự hiện. Các con không cần phải bấm nút, không cần phải xếp chỗ, không cần bận cái gì cả, mà ghi đời này sang đời khác, mà nó vẫn cứ đi cho tới bây giờ. Cho nên những còn chúng mình là bởi vì mê, dùng cái ý thức mê cho nên quên, gọi là quên. Thế chứ còn đến ít nữa mà học mà tu được thì tâm nó sáng ra, thì sẽ chứng được cái gọi là tức mạnh thân. Tức mạnh thân là tức là có cái sự thông minh, mà cũng gọi là túc mật minh, có cái sự minh sáng thấy được những các thứ của mình, muốn thấy đến mặt thứ, thấy trước nào là những các thứ chuyện từ ở trước ấy hồi xưa cho những người bạn nào, hay là có cái sự một chuyện gì xảy ra, tất cả trong những cái đời trước đã qua mình đều thấy lại được rõ ràng hết tất cả. Cái cảm thức của mình sẽ biết là mình sao nó đi, mà nó không lẫn, không cái nào lộn như cái nào. Bà má của kiếp này, hay là bà má của 10 kiếp trước, hay bà má của 20 kiếp trước, khi mà có được cái túc mệnh như ấy thì rõ ràng không lẫn lộn. Thế thì đấy là cái khả năng của tâm chúng ta, mà có cái khả năng ấy nó có những cái thầy, nó có bốn cái khả năng đặc biệt. Thế thì ở đây gọi là ký ức, tức là những cái sự mình nhớ lại, những các cái hình ảnh mình nhớ lại gọi là ký ức. Cho nhiều người, người ta có cái lưỡi mọc, cái miệng, người ta cứ đặt ra những cái gì hàng ngày, ban ngày người ta làm gì, tối người ta đặt ra, người ta nói ra. Mà trong cái lúc nói người ta lại ngủ mê, người ta không biết mà mình đúng mà nghe hết.
Mà vậy lúc nói đó có phải là ý thức không mà thầy? Lúc người ta ngủ là ý thức đâu làm việc là thầy mà sao?
Cái ý thức nó làm việc, nhưng mà nó làm việc trong mê. Nó làm việc trong mê.
Mà cái tỉnh này thì không biết gì.
Bởi vì cái người ấy tự không biết gì cả. Tự không biết. Cái lúc nói cái người không biết là mình nói. Cũng như cứ cái vật mê này, anh biết. Nhưng mà mình đứng ngoài nghe, mình rõ hết công việc, nghe đầy đủ. Thì cái thức thứ 8 nó đi, nó có đủ. Nhưng rằng bây giờ người ta mới, như thầy vừa nói, ông nọ nè, thầy có kể rằng cái ông bác sĩ Karen nè, ông mới viết cái quyển sách, ông nói là cái thân của người là một thứ mà không biết nó là cái gì. Cho tới bây giờ, thời buổi bây giờ, khoa học tiến triển như thế, nói về cái học về con giống, về con người, của y học, người ta học cũng thật là kỹ lưỡng và công phu lắm, nhưng mà thực vẫn chưa khám phá được ra con người là cái gì cả. Trên nội sắc là thân thể của mình thì gọi là nội sắc, trên ngoại sắc thì tức là sáu trần. Sáu trần tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp đều gọi là ngoại sắc. Thế thì dùng một chữ sắc để mà nói cả nội thân lẫn ngoại cảnh, đó là sắc. Với vì nhớ anh em thọ là cái cảm giác khổ vui, tức là cái cảm xúc khi mình chạm cảnh bên ngoài, đó cũng là một cái công dụng của tâm, mà nó biết thì nhớ. Như thế là con thấy rằng khi mà con thấy được sắc, đó là một cái công dụng của tâm, nó sáng suốt, nó phân biệt cảnh bên ngoài, tức là cái chữ minh, đó cũng là một cái công dụng. Đến cái công dụng thứ hai là ta cảm giác thấy khổ thấy vui, tức là cái thọ, nó thấy khổ thấy vui. Thì cái sắc này chỉ là cảnh hiện ở sáu căn thôi, riêng biệt. Thế nhưng mà rồi lại có cái khổ cái vui nó hiện lên, cái gọi tên là gì? Là thọ. Đó cũng là một cái công cụ để biết phân biệt những cái cảnh bên ngoài nó có lợi hay nó có hại cho mình. Thì đó là một cái công cụ phân biệt. Trong đấy thì sắc mới là cái công dụng của thức, nó nhận cái cảnh. Và bây giờ đây là một cái công dụng khác nữa của tâm, để nó cảm biết được cái cảnh này lợi hay hại cho mình. Đó là hai cái công dụng. Rồi đến cái thứ ba, để nó tin theo cái khổ cái vui đó khởi lên các tư tưởng, gọi là tuần ấn. Thì đây là cái công dụng cái mấy nhỉ, thứ ba là một cái công dụng. Rồi còn cái gì nữa? Hành tức là sự xê dịch bởi giải, chứ nó không có đứng cứng nhất. Cho nên cái thành cũng là một cái công việc thứ tư của cái mà mình gọi là tâm, là cái công dụng của tâm. Nó xê dịch, nó chuyển biến, chứ không phải nó đứng cứng nhắc như hòn đá hay cục gỗ. Cho nên rằng cái tâm nó đang biến đổi cũng gọi là hành. Mà chính cái tâm của mình biến đổi, cái ý căn nó chính là cái hành ấy, nó chính là cái thân xuất của cái hành ấy. Cho nên người ta gọi ý căn tức là cái hành ấy, là cái biến đổi của tâm, cái xê dịch của cái vọng tâm, đó là cái công dụng thứ tư.
Cái chữ hành ẩn đó này, ẩn của hành nó như thế nào này?
Người ta cứ giảng nghĩa cái chữ quẩn, nghĩa là nó chứa vào, thì người ta cứ giảng nghĩa cái chữ ở đây nội trong năm cái này nó đều có hai việc, nó hai trạng thái, một gọi là ấm, hai gọi là quẩn. Thì gọi là quẩn là nói nó chứa góp, nó dồn ra.
Mà cái
xe rất
là làm sao nó lại
chứa
góp
dường
dạc mình.
Nó cũng có một cái tập khí của nó, cái sự truyền động đây, tất cả những cái công dụng nó đều có, nó phải nhờ, nó phải do có tập khí nó mới thành hiện hành được, nó mới thành công dụng được. Cho nên nó có cái tập khí ở trong. Cái đó nó, mình cứ huân tập mãi thì nó sẽ cái truyền biến, nó sẽ đến vậy. Đấy như bây giờ một cái nhận thức của cô mà nó 14 khắp nào, mà chính mình cũng không biết này. Bởi vì nó cái sự chuyển biến rồi, khuôn tập mạnh rồi, nó có chủng sở của nó.
Còn
bảy
sẵn ngang đang
bảy sẵn bảy sẵn ngang trên rồi bảy cái tập hành tâm là người thành 14.
Bà thầy vậy thì cái sự ổn nó nói về cái ý căn đó là thầy. Tức là nó chứa đó là bởi vì nó thâu những cái bóng ảnh thành một cái dòng không ngừng lậu, bởi vì nó thâu đã từ lâu rồi hả bà thầy. Cho nên bây giờ là nó chỉ có một cái là nó cứ nghĩ chìm nguyên suốt ngày, nó cứ nghĩ như thế.
Nói chuyện về cái hành là nói chuyện về cái chuyện chuyển biến chuyển đổi đổi.
Dạ.
Còn cả nói chuyện
cái
trong
đó
đấy thì mình đặt tất cả được cái chữ quần này. Con thì con cứ nghĩ cái chữ góp của con, nghĩa là con bỏ túi cho đầy túi kẹo thì con gọi là chữ góp. Rồi con nghĩ nó cũng thế, nó phải bỏ túi đầy túi kẹo thì nó mới gọi là chữ góp. Nhưng mà đằng này cái chữ góp của nó, tức là nó làm việc đã nói là lời nói thì nó quá thô sơ, nó không đủ để mà diễn đúng cái nghĩa. Nhưng mà thầy cứ nói tạm cái nghĩa rằng bởi vì nó làm việc nhiều quá thì nó thành nó tài rồi, thì nó phải chứa góp một cái tập khí, cũng như tay con viết từ bé đến giờ. Thế cho nên ở tay con nó chứa góp một cái tập khí, mà bây giờ con cứ cầm cái bút là con ngoáy là nó ra chữ mà lại đẹp nữa. Còn các em thì nó nắm lôi nắm đợi nó viết mà nó vẫn chưa chẳng thành chữ. Thế vậy thì đấy thì cũng nó có một cái sự chứa góp ở trong bàn tay của con, nhưng không thể nào một khẻ mà tìm được cái bàn tay. Nhưng con có tin là nó có sự chứa góp không? Thế ấy như thế gọi là chứa góp cái tật khí, chứ không phải cứ phải có đầy kẹo trong túi chứ gọi là chứa góp.
Nói như thế,
cái ý căn chính là cái hành ấn, cái ý căn chính là cái hành ấn, nó cứ truyền nguyên nó xây dựng gọi là tư lượng.
Là thầy còn cái thọ ổn đó thầy. Cái thọ ổn thì cái ổn có nghĩa là cũng nói về cái chuyện
đấy,
nên
nó cũng có cái đó. Tất cả năm cái nó đều nói về một cái, tức là đây năm cái công dụng của tâm mà chúng ta làm nhận là tâm, mà rồi bị những cái công dụng này nó chi phối, nó làm chủ, mà mình mất quyền tự chủ. Thế cho nên bây giờ Phật phải dạy mình là quán đó là vô ngã, nó không phải mình, nhưng mà thật ra nó là đầy tớ của mình, nó là công dụng của tâm. Chứ nó thật ra chứ không phải là một cái mà nên diệt nó đi. Bây giờ ở đây, ở dưới có cái bài nên giảm về cái việc này. Chúng ta chỉ có cái vùng Phật và tách những cái phiền não ra ngoài cái năng ấn này, chứ không phải là phá năng cái ấn này, diệt nó đi. Tới khi thành Phật vẫn có đủ, vẫn có đủ năng ấn, nhưng mà là chủ năng ấn, chứ không để cho năng ấn nó làm chủ mình. Cũng như thầy có lấy cái ví dụ này, có một người có cái xe hơi mà nó chạy hết cấp lực, mà nó chạy suốt ngày đêm, mà cái người chủ ngồi ở trên cái xe ấy không biết lái xe, không biết một tí gì cái bộ phận của cái xe ấy cả, thì cứ ngồi để cho cái xe nó chạy thôi. Thì cái người chủ sẽ thế nào?
Người ta nói
à, để mà chẳng lâm xuống sông thì cũng đập tàu và núi đá, không làm sao mà tránh được tai nạn. Bây giờ vì chúng ta bây giờ như thế, cái bản tâm của chúng ta, cái năm cái ấm này, nó truyền lên, nó truyền. Tại đây nói là như, nhưng nó như lá cuốn theo gió, nó rời chỗ không như lá cuốn theo gió, nghĩa là nó biến đổi truyền lên, như lá cuốn theo gió. Nó biến đổi thiền nhiên như thế, mà chúng ta là chủ năng cái ấn này, mà chúng ta không biết cái lời nào, cứ để mặc cho nó biến, nó biến, nó cứ gặp duyên thì nó cứ thấy nó biến, cứ gặp duyên gặp người ta cho cái bánh thì ấy cái người tử tế, ấy cái là xẻ cửa xẻ nhà cho người, còn gặp cái người nào người ta chỉ cho mình cái lại phải, có khi là ta nói sự thật. Nhưng mà bởi vì người ta đã nói thẳng cho mình, thế là gặp luôn, thế là cha này là con người là người xấu, rồi thì nói cho những cái, làm cho những cái người đó có sự khốn khổ. Thế đây chúng ta năm cái quần nó cứ chữa như nó biến, mà nó cứ biến theo duyên như chữa nào thôi. Chứ còn chủ nhân là chúng ta thì mà mịt hoàn toàn. Thế cho nên thầy mới lấy cái thí dụ là cái xe hơi nó chạy như thế để chúng ta thấy cái tai nạn của các xe nó, mà nó chạy hết tốc lực, mà người chủ thì lại hoàn toàn không biết gì đến cái xe ấy cả, mà cứ ngồi đấy thì các con thấy là có thể tránh được tai nạn không? Đấy thì chúng ta đấy, cái năng ấn của chúng ta bây giờ từ lịch trước tới giờ nó cứ thấy biết, nó cứ biến hóa truyền lên. Mình lấy sử dụng ở đây là như hóa chiến thay đó, nó cứ thay đổi từ từ truyền lên như vậy, mà chúng ta không biết gì đến nó cả. Vì thế bây giờ phải học thứ lịch sử, nghĩa là học về năng cái ấn này để dùng nó lại, tìm cách mà dùng cái sức họ từ cái mắt họ của cái sắc chúng mình học cái việc sắc, tức là thanh sức ta mới tránh, thế là khi thanh thấy thành thành ngay cảnh kia, cho nên tức là học được sắc, tức là học được sức, nhưng chúng ta tu là chỉ được sức, một sức thọ và tưởng, ba cái đó mình khi mình hát được nó lại thì tự nhiên cả năm cái mình làm chủ cả cả năm. Thế cho nên cái người ngồi trên xe hơi đó, cái việc đầu tiên cấp bách là phải làm gì? Phải hãm cái xe lạc đà. Thì bây giờ các con đang học từ những thứ đây, tức là đang hãm cái bánh, cái xe năng ấn, hãm nó lại để cho đỡ cái chuyện dậy cổ, đỡ cái chuyện địa ngục ngạ quỷ tăng sanh, đỡ cái chuyện luân hồi sanh tử. Thì phải hãm cái xe lại, cái việc cấp tốc của chúng ta là hãy thấy là hãm cái xe lại. Thế xong rồi học nghi thức, học lăng nghiêm là tức là học về cái xe đó, để biết các bộ phận của nó, biết cái lái nó để tay lái là thế nào, cái vô lăng là cái gì, rồi cái chỗ nào thì mình hãm cái xe được, rồi những cái bộ máy ở trong cái xe đó. Thì đấy, tức là các vị phải học tri thức, học năng lượng thì sẽ biết được cái bộ máy năng ấm của nó là đầu dư và mình xài. Thế khi mà biết được rõ cả cái bộ máy đó rồi, thì khi ấy anh muốn đi Đà Lạt thì bạn đi Đà Lạt, muốn đi lên Sài Gòn thì bạn đi Sài Gòn, mình làm chủ cái xe thì cái xe nó đông lại mình, muốn đi đâu là quyền của mình. Khi ấy anh muốn làm đề tác, muốn làm thanh văn, hay là muốn hiện thân lên trời như Đức Quan Âm, Hồ Nhơn Thạch Nàng, muốn thế nào cũng được. Còn như bây giờ đây nói là chúng ta là những người ngồi trên cái xe mà cứ để nó chạy chạy, các con có thấy nguy hiểm không? Đấy, cho nên phải học cứu mệnh xứ. Như bây giờ chúng ta đang học là để dừng cái xe lại đã. Thế cho nên phải có tiểu thừa là dừng cái xe lại, để học đại thừa là học về cái bộ máy, các bộ máy của cái xe. Thế rồi thì là khi thành đạo đó là người làm chủ được cái xe, mình có toàn quyền của mình, như Đức Phật được gọi là đấng pháp luân.
Như thầy nói nhân cái đó, nhân cái đó là thuộc về cái công dụng của cái tâm mình, là thuộc cái pháp đó là thầy, cái pháp đó thực ra là cái công dụng của tâm mình, có phải là do nghiệp báo mà mình cảm là cái không không thầy?
Cái pháp là chính là cái thức ấm của con, cái nhận thức của con, nó nhận được cái hình sắc, cái nhận ý thức của con, nó mới biến ra cái âm thanh. Thế cho nên cả sáu trần chính là cái thức ấm của con nó hiện ra. Thì nói về phần tướng, phần của cái thức thì gọi là phần sắc, mà nói về kiến phần thì gọi là thức.
Dạ, nhưng mà còn cái thân của con
đó
là
thầy. Nếu con nói chuyện được, còn
cái nội sắc là nói về
cái
thân.
Cái nội sắc thì nó cũng là cái thức thứ 8 của con. Bản chất của thân con cũng như bản chất của tất cả mọi thứ cảnh giới này, đây là thức thứ 8 của các con đây chứ ở đâu. Tất cả nhà cửa mình sinh những cái này là thức thứ 8 của mình, chính là tướng phần của thức thứ 8 của mình. Cái chữ hành á, nghĩa là cái dòng chuyển biến. Còn cái chữ quẩn đây á, nó có năm chữ đây. À cái chữ quẩn đây á, là nói về cái chuyện chiếu nói. Mà có năm thứ ở tâm chúng mình á, nó có năm cái công năng. Mà năm cái công năng này thì nó có, các cụ nói là hiện tại ở nơi chúng mình bây giờ thì gọi nó là năm ấm. Đó, hoặc là gọi là năm quẩn, là bởi vì năm cái công năng này nó do huân tập từ nhiều đời, cho nên nó có cái sức ích, cho nên gọi nó là quẩn. Thì mỗi cái công năng nó đều có chủng thể của nó chứa nó, mỗi công năng đều do chủng thể mà thành. Nên cái thức ấm nhất tức là phải là tám thức, trong cái thức ấm là nói là tám thức, mà cả tám thức đều do chủng tử mà có. Mà rồi mỗi trong các tám thức này nó phát xuất ra cái việc là thọ, là tưởng, là hành. Thì những cái thọ cũng do chủng tử, cái tưởng cũng do chủng tử, cái hành cũng chủng tử, nó mới hiện lên được các thứ.
Vậy thầy, vậy các bạn thầy nói là cũng như ổn nhất là cũng như thí dụ bây giờ nói về thọ đi, thí dụ bây giờ con vừa nghe tiếng nga một cái là con khổ ngay. Tính cái đó là do cái tập khí
đấy.
Dạ,
đúng vậy,
cái đó gọi là ổn
thôi mà. Thì bây giờ mình con nói về tập khí thì con cứ biết là tập khí.
Dạ,
còn toàn nghĩa là phải có cái công phu chứa góp từ lâu ra.
Dạ, mới phải. Dạ, thì đó là công phu nó chứa góp đó là thầy, cho nên bây giờ nó gặp việc là nó hiện hành ngay,
bởi vì bản chất của nó là niệm.
Thế cho nên nó nhắn,
thì con xúc một cái, cái ngã ái của con thì cũng có thể gọi là cái chứa góp được, bởi vì có cái trùng từ ngã chất của con nó chứa góp từ lâu đời. Cho nên bây giờ đây cứ gặp cái gì trái ý thì mình giận, gặp cái gì vừa ý thì mình buồn. Thì đấy là cái trùng từ ngã chất của con mà nó chứa góp lâu đời. Chúng ta nói xong về cái chuyện sắc, chị em đã hiểu rồi. Sắc tức là sáu căn, mà nó gặp sáu trần thì nó hiện lên, cho nên gọi là sắc thân nguyên vị sắc pháp. Đó là gọi là gì? Sắc trần hay sắc ngoài? Thế còn sáu căn của mình thì gọi là nội sắc. Sắc có nội và ngoài. Thế thì cũng do cái sáu trần thật ra là tướng bằng của sáu thức, cho nên khi nó thuộc về phần sắc mà nó vẫn ra tâm hiểu biến ra. Nhưng mà bây giờ đối với chúng ta theo cái hiểu biết của phàm phu thì Phật đặt tên là sắc. Tôi cần thọ chữ em hiểu rồi, tôi hẳn chữ em nhận chưa, nhận được tưởng là cái vọng tưởng của mình hàng ngày đó, Phật tưởng à, rồi cái gì nữa nhỉ, hành thì cái tâm của mình hàng ngày à, nó biến chuyển, cái biến chuyển sư dịch ấy gọi là hành. Vì vậy mới cảm lên tất cả thế gian này cái gì cũng cứ biến chuyển, bởi vì cái gì chúng ta học rồi vào về Lăng Nghiêm chúng ta biết là tất cả những các cái đất nước gió lửa ở đây có phải là Như Lai Tạng của chúng ta không? À, mà Như Lai Tạng có phải là cái tâm của chúng ta không? À, mà bây giờ chúng ta mê, cho nên cái tâm của chúng ta nó biến chuyển suốt ngày, cho nên cái yếu căn gọi là hành ấm. Chỗ này chị em nhớ rồi. À, thế thì cái tâm chúng ta suốt ngày nó chuyển biến, thì vậy thì cả đất nước gió lửa là tâm của chúng ta, vậy có chịu cái sự rung động ấy không? Thế cho nên cảm nên cái quả báo thân cũng như cảnh, cái gì cũng vô thường, mà chúng ta không ngờ là chính tại cái ý căn, cái hành ấm của mình ấy, nó đang như vậy. Chúng ta có đổ tại cảnh ngoài vô thường, để người khóc nó than, có người có người chỉ cần ngồi làm thơ để mà nói chuyện với mây nó bay cái đó mà thôi, chứ không ngờ rằng sở dĩ mà nó rung động nó biến đổi là do đâu? Chính tại cái ý thân của chúng ta bây giờ suốt ngày thầm biến động, cái rung động là được. Cái chữ hàng ngày cái tạm hiểu là như vậy, là cái biến chuyển từ cái gốc là cái tâm, là cái ý căn của mình nó biến, cho nên gọi là cái hành ấm, đó là nói cái gốc. Còn bây giờ nói về cái ngọn mà, thì cái nhà này nó vừa mới mới bây giờ nó cũ, cái cây nó vừa mới nhỏ bây giờ nó lớn mà, cái lá nó đang xanh nó cũ sửa soạn nó dài, những cái làm mây ở trên kia chiều nay là thành trời mưa. Những cái biến đổi ở bên ngoài cảnh chúng ta cũng bảo thì cũng chính nó là cái hành ấm, là cái biến đổi chân thực. Đâu còn cái thức ấm là cái gì nhỉ? Cái kinh nghiệm thức là gì, là thấy đấy. Chúng ta đây là sống hoàn toàn bằng mấy cái thức mà thôi. Cái nghiệm thức khi mình thấy đây là nghiệm thức, nó hiện cảnh lên. Khi mình nghe đây là ý thức, thế thì sáu căn của mình là khẩu thức, còn thêm mấy thức ở trong nữa. Thế như thế là cả tám thức gọi là thức ấm, mà chúng ta vẫn sử dụng suốt ngày, đó thì gọi là thức ấm. Đây thì năm cái, đáng lẽ là chúng ta là trí, mà bây giờ mê, cho nên cái phân biệt, cái hiểu biết của chúng mình gọi là thức. Cái phân biệt, cái hiểu biết của chúng mình gọi là thức. Thức nghĩa là biết, nhưng mà biết sai, biết láo. Bây giờ phải học, phải tu, tỉnh ra, năm cái ấm này mình khám phá được nó ra, hiểu biết rõ ràng, mình làm chủ. Thì khi ấy gọi là trí, chứ không gọi là thức.
Bác thầy, vậy thì cái thức cái ví dụ như là nó bị ẩn á, thì là nói về ví dụ nói về cái tâm thức của mình.
Thì những cái nhận thức của con chú nói một cái chuyện tâm thì nó nhiều quá. Rồi dùng một cái nhận thức mà một cái nhận thức trong.
Dạ.
Đó. Thì cái nhận thức của con nó cũng quân tập từ như thủy đến đá, nó biến chuyển nó mới có cái những cái tài cái lẽ của nó, mà cho nên cái con mắt của con với con mắt người thượng cổ con xem nó có giống nhau không? Thế thì bởi vì mà cái thức của mình là chuyển biến quan sát tâm chỉ thấy các yếu tố khác nhau, các yếu tố khác nhau đây nó tên là những cái gì, những thứ
các yếu tố khác nhau đây là các giác.
tức là năng lượng của mình, tức là gì?
Bát
họ đúng không? Hành và thức. Bây giờ con quan sát cái vọng tâm của con, thì con thấy rằng chỉ có năng cái hoạt động này phát thanh các gì ở đường hành thức, năng cái hoạt động này nó làm việc, mà mình lại không biết nó là chỉ là năm cái công năng, mà mình lại nhận là ta, mà năm cái công năng này là làm việc theo đường mê, mà mình lại nhận là ta. Thế cho nên rằng ở đây mình, chúng ta bây giờ đang tu đang học.